Rồi đoạn kể hỏi: đã không phải là ta thì mặc tình họ xác định cần gì phải hồi lại. Tức là người hỏi hỏi là nếu chủ trương của mỗi tông đã không phải là ta, đã không phải sai quẩy á, thì cứ để mặc tình họ xác định, có nghĩa là xác định đó là đúng là được rồi, thì cần gì ngài phải nhọc nhằn dũng hồi lại làm gì? Thì ngài đáp: chỉ đạo chỉ một, liệu nghĩa không hai, không nên còn hai. Chỉ đạo không phải một bên, liệu nghĩa không phải thiên lịch, không nên nhận riêng, cho nên cần phải hồi lại làm một khiển đều được viên diệu. Tức là ở đây luận nghị hỏi là mỗi tông phải chủ trương đã không phải là tà quẩy, không phải là sai á, thì cứ để mặc tình họ xác định cái chuyện đụng của họ, mình không cần chúng hồi lại. Nhưng mà đối với ngài Huy Phong, ngài nói rằng đối với chỗ rốt ráo của đạo, chỗ tột cùng của đạo thì nó chỉ một, không có khác. Và đối với liệu nghĩa thì không có hai. Tại vì các tông đó là không có tông nào sai cả, nhưng mà cái khoảng cách ranh giới còn chia biệt, còn khu biệt, cho nên nó sai là sai từ đó. Nhưng mà đến chỗ rốt cùng của đạo, nó phải là viên thông, nó chỉ có một. Và đối với lý liệu nghĩa thì không có hai. Cái liệu nghĩa có nghĩa là kính bất liệu nghĩa, có nghĩa là những kinh nói về việc là bỏ một chỗ để lấy một chỗ, chạm một chỗ để ưa một chỗ. Cụ thể là chạm cõi sanh tử để chứng một quả niết bàn riêng, đó gọi là bất liệu nghĩa. Còn liệu nghĩa có nghĩa là không rời cái này để thấy cái khác. Tức là cụ thể, nếu mình thấy cõi đời này nó là có khổ thiệt, có sanh tử thiệt, có làm cho mình phiền não thiệt, mình thấy rằng mệt mỏi quá và muốn tư già nó để chứng đến một cái cõi an lạc hơn, thì cái đó gọi là bất liệu nghĩa, là chưa rốt ráo. Còn cùng một cái nhìn cuộc đời là khổ, nhưng mà mình thấy rõ cái bản chất khổ, bản chất của sanh tử nó không có gì thiệt. Mà không thiệt á, thì không đủ giá trị, không đủ tính chất để chi phối mình. Thì như vậy mình không cần bỏ cuộc đời này, mà ngay cuộc đời này mình thấy là giả thì nó vô tác dụng đối với mình, thì mình an lạc ngay hiện tại, đó là ngay sanh tử tức niết bàn, thì đó là lý của liệu nghĩa. Thì đối với liệu nghĩa là không có quyền nhìn hai. Mình thấy sanh tử và niết bàn cũng không hai, nói gì là đến tống không và hữu, tống tánh và tống tưởng mà thấy hai thì làm sao ổn. Đó, cho nên ngài Khuê Phong ngài không chấp nhận. Ngài nói chỗ rột rão, chỗ chỉ đào, tức là chỗ tột cung của đào thì chỉ có một, không khác. Và đối với liệu nghĩa thì không còn hai. Chỗ rột rão, tột cung của đào thì không phải một bên, và đối với liệu nghĩa thì không phải là thiên lịch. Thì xác định như vậy, cho nên ngài nói rằng không nên nhận riêng người này phải người kia quẩy. Mà nhận riêng là con thấy riêng, chưa có thông suốt, chưa có viên thông, thì đó là chưa hợp với cái chỗ rột rạo cựu cảnh tổ công của đạo. Chính vì lý do đó cho nên ngài mới đựng ra để mà dung hồi lại, để có một cái nhìn viên dung khiến tất cả đều được viên diệu. Thì ví dụ có một vị tăng hỏi ngài Triều Châu: theo lời thầy dạy, khi thế giới này hỏi, tánh này chẳng hỏi, vậy thì thế nào là tánh này? Tức là ngài Triều Châu ngài dạy, ngài nói rằng là khi thế giới này nó tiêu hoại hết rồi thì cái bản tánh này không hoại, có một cái bản tánh chân thật không hoại, dù cho thế giới bị tan hoại thành tro bụi nhưng mà bản tánh nó không hoại. Thì vị tăng này hỏi thế nào là tánh này, tánh này là gì, tánh mà ngài muốn nói đó là gì? Thì ngài Triều Châu ngài nói bổn đại nắm uẩn. Thì bây giờ mình nhìn lại bổn đài nắm uẩn là hỏi hay là không hỏi? Có ai mang thân bổn đài, mang thân nắm uẩn này mà không tán rã không? Mang thân bổn đài thì phải tán rã thôi. Nhưng mà ngài nói tánh này không hỏi, mà ngài Triều Châu ngài đáp là bổn đài nắm uẩn là cái bài hỏi, thì làm sao nghi, phải không? Cho nên vị tăng này hỏi lại, các thứ ấy vẫn là hỏi, thế nào là tánh này? Tức là cái tánh mà ngài nói là không bị hỏi đó, tánh đó là gì? Thì ngài Triều Châu ngài đáp nắm uẩn bổn đài. Ở trên thì đáp bổn đài nắm uẩn, ở dưới nói nắm uẩn bổn đài. Đó. Nếu mình thấy có một cái bản tánh chân thật bất sanh bất diệt riêng ngoài cái bổn đài nắm uẩn, thì mình hiểu nổi lời ngài nói không? Nếu mình chưa có một cái thấy viên dung, chưa có một cái thấy liệu nghĩa, giống như cái này nói rằng là ngay sanh tử tức niết bàn, thì mình có thể tin nổi lời ngài nói tánh này không hoài, đó là bổn đài nắm uẩn không? Đó, thì đó là mình thấy cái thấy viên dung là thế nào. Tại vì lâu nay á, chúng ta thường nghe nói bốn đài năm uẩn là cái tượng bại hoại vô thường, phải không? Có nghĩa là ai mang thân vật chất pháp hữu vi rồi nó cũng bị vô thường hoại diệt, không cố định lâu dài. Và mình cũng nghe nói nó còn có một cái bản tánh không sanh không diệt, có nghĩa là không hoại diệt. Thì mình nghĩ là có một cái bản tánh ngoài cái sanh diệt này. Thì đó là cái thấy rời hai bên chưa? Có một cái tánh riêng và một cái bốn đài năm uẩn riêng. Vì thấy hai, vì vậy mà khi ngài Triệu Châu ngài nói tánh này không hoại, tức là bốn đài năm uẩn, thì không chịu nổi, không tin nổi. Nhưng mà nếu mình tin thân năm uẩn này á, là tánh không hoại cũng không được, là tại vì cái thân này nó có hoại mà. Đó, cho nên tin nó là tánh đó cũng không phải, mà rời nó để tin tánh đó cũng không phải. Tin nó là tánh đó thì như vậy mình đồng quy hai cái là một, mà cái bất hoại cái hoại làm sao một được, thì như vậy là mình cũng không rõ ràng, không phân ranh. Nhưng mà nếu phân ranh có một cái bất hoại riêng và có cái bị hoại riêng, thì như vậy là cũng còn thấy hai luôn. Đó, thì hoặc là kẹt bên này hoặc là kẹt bên này thì đều là chưa rời khỏi cái hàng lượng của phàm tinh phân biệt. Còn nếu người sáng có một cái thấy viên dung rồi thì tánh này là không rời cái bài hỏi này để tìm tánh đó. Nhưng mà cái bài hỏi này không phải là tánh đó, mà ngay cái bài hỏi này khéo soi lại thì tánh nó ẩn ở trong cái bài hỏi đó, tính chất là nằm trong cái bài hỏi đó. Khéo nhận thì mình liền lọc ra sữa là gì, nước là gì. Tôi ví dụ cụ thể, ví dụ giống như mình có một cái mục ghẻ ở trên người mình đi. Bây giờ thử hỏi lại cái thân này á, thì nó sống 100 năm so với cái mục ghẻ nó tồn tại trong vòng một tuần lễ đi ha. Thì cái mục ghẻ nó ngắn hơn và cái thân này nó dài hơn, phải không? Thì mình tạm dùng một cái lâu dài và một cái ngắn đi. Thì bây giờ có ai dám nói cái mục ghẻ đó là mình không? Một sao là mình được, phải không? Nó là một cái bình mà sao mình được? Mà bây giờ nếu nói không phải mình thì được không? Nó đang ở đến mình mà sao nói không phải mình? Mà nói nó là mình á thì được không? Cũng không được luôn. Thì như vậy nói mục ghẻ là mình hay không phải là mình thì đó là mình, không phải mình, là hai bên, thấy không? Cái hai bên này á, nó không phải là thuần là mình nghe cái lý hai bên, mà cái hai bên này là cái chấp hàng lượng phàm tinh của mình. Nó luôn hoạch định hoặc phải là cái này hoặc phải là cái kia, thì đó là hoạch định theo cái hàng lượng của phàm tinh, cho nên không suốt được. Mà người suốt được thì sao? Cái mục ghẻ này nó không rời mình, nó là một hiện tượng bị biến chứng cõi gì khác đi so với thân mình, thì nó không phải là mình, nhưng mà không phải ngoài mình. Đó, cho nên nó giống như sóng và nước cũng vậy. Sóng á thì nó không phải là nước, nhưng mà không thể rời sóng để tìm nước, thì cũng vậy. Cái bài hỏi này cũng vậy, nó là tính chất bài hỏi thiệt, nhưng mà không thể rời nó để tìm một cái bất hỏi ngoài cái này. Mà ngay cái bài hỏi này mình khéo gàng ra thì mình sẽ nhận được cái bất hỏi ngay đó. Thì bây giờ mình coi lại, có ai sống mà không nương cái thân này để sống không? Đó là mình đang nương tới cái thân bổn đài, phải không? Còn nắm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, mà mình tạm quý là cái tâm phân biệt đi. Bây giờ cái tâm phân biệt đó, mình có thể rời cái tâm phân biệt đó để mà tìm một cái tánh nào khác không? Nếu mình nhận cái tâm phân biệt đó là mình á, thì đó là sai. Tại vì nó sanh diệt hoài, nó có thể mất. Và nếu mình bỏ nó để tìm một tánh khác á, thì bỏ đi đâu và tánh nào bây giờ? Bây giờ mình khéo gàng lại thì mình thấy rằng ngay cái này tức cái kia là cụ thể. Lâu nay sợ gì có người mê là tại vì chấp cái suy nghĩ đó là mình, thì đó gọi là mê. Đó là cho cái suy nghĩ là mình nè, là mê nè, là bước thứ nhất. Khi nghe Phật Pháp rồi, mình hiểu cái đó là sanh diệt rồi, thì mình biết nó không phải mình, cho nên mình muốn phải bỏ nó để tìm một cái khác. Nhưng mà bỏ được không? Đó, thì mình thấy rằng phải bỏ một cái để lấy một cái, đó là chưa rời cả hai bên. Bây giờ mình phải xét lại, có người ta sợ dĩ mà quên tận chân để nhận vọng tưởng á, là vì mình chỉ biết vọng tưởng, biết cả cảnh mà quên mình, cho nên bị mất mình. Bây giờ ví dụ, khi mà vấn đề ngồi lặng hết tất cả một cách thảnh thơi, không cần suy nghĩ, nhưng mà gió qua mình biết mát, Tất cả người đi qua đi lại mình biết một cách rõ ràng, nhưng mà mình vẫn không suy nghĩ, không có khởi nghĩ, không động. Thì mình thấy rằng gàn hết tất cả những tư tưởng đi, vẫn còn một cái lằng sáng mà biết không động đó. Thì gàn mà còn một cái không thể buông được, thì cái đó Ngài Trường Châu Ngài nói cái đó buông không được thì gánh lên. Còn sở tờ trúc lâm thì nói buông xuống, mà buông không xuống thì cái đó chính là tâm ông. Đó là sở tờ trúc lâm nói với Ngài Pháp Loa. Thì rõ ràng mình gàn hết tất cả những tư tưởng của mình rồi, vẫn còn một cái lằng mà biết rõ ràng, không động vẫn sáng. Thì cái đó là tánh chân thật nơi mình. Nhưng mà thử hỏi lại, hàng ngày khi mà mình theo vọng tưởng, cái tánh đó nó có không? Nó ẩn trong đó. Có nghĩa là thế này này, khi có vọng tưởng nó vẫn có, là cái tánh hay biết đó. Nhưng mà có người không nhận được, là tại vì trên vọng thì chỉ theo vọng mà quên tánh kia. Bây giờ trên vọng mà mình chỉ cần biết bằng cái là mình biết, chứ không phải là biết về vọng, thì như vậy là cái đó là nó nằm ngay nơi vọng chứ đâu có rơi đâu. Thấy rõ ràng không? Bây giờ lâu nay mình nghe nó biết vọng không theo, thì khi mà niệm khởi lên là mình biết vọng, là biết cái vọng hay là mình tự biết? Lâu nay mình cứ biết cái vọng mà mình quên cái khả năng tự biết của mình. Bây giờ thí dụ như tôi nói tôi biết cái lý này phải không, là có người biết là cứ biết cái lý này thôi, cho nên khi gạt cái lý ra thì dường như là tưởng mình không có ai đang biết đây. Bây giờ mình nhìn đây một tâm, nhưng mà chuyện lại thì là cái này đúng, chuyện ngược lại thì là cái này sai. Bây giờ ví dụ như biết cái lý này, nếu mà mình rõ ràng mình có một khả năng tự biết, thì cái lý này là cái mình đang biết rõ ràng, nó hiện trong cái lằng sáng của mình đây. Thì như vậy là mình đâu có mất mình, là tánh hiện ngay nơi chỗ mình đang biết này này, thì đâu có rơi vật đấy để mà chọn tánh, phải không? Niệm cũng vậy, khi niệm khởi là mình biết về niệm hay là mình có khả năng tự biết? Đó, lâu nay mình quên cái là cứ vọng tưởng khởi lên, cái mình biết là biết cái niệm không à, mà mình quên cái khả năng tự biết của mình. Mình để mình biết cái niệm đó thì biết cả bên ngoài cộng đồng với biết cây cỏ thôi. Thế như vậy là biết theo rồi chứ đâu phải là biết mình đâu. Đó, cho nên vừa có niệm mà mình nhớ rằng có một khả năng tự biết, thì lúc đó là chủ đá ngồi trên nhà mà định đó là rồng hay là rắn đó. Thì cái đó mới đủ lực mạnh sáng. Đó, thì bây giờ khi niệm khởi mình biết, mà mình biết rằng mình có một khả năng tự biết với cái đó, chứ không phải là mình biết cái đó không. Ở đây không phải là chia, mà ngay đó mình phải khéo giác biết kiểu này. Tức là biết là mình đang biết, có một khả năng tự biết chứ không phải là mình biết với nó nữa. Thì có rơi cái niệm đó để mà tìm một cái tánh chớ nào khác không? Thì rõ ràng là quý ngài nói kiến sắc minh tâm, tức là ngay sắc là mình thấy tâm là ở đó. Có nghĩa là ngay sắc mà mình có khả năng mình biết rằng mình biết sắc đó, có nghĩa là mình tự biết chứ không phải là mình chỉ biết về nó. Không phải mình chỉ biết về nó, mà mình có một khả năng tự biết. Thì như vậy ngay sắc mà tâm mình vẫn sáng, thì cái đó là cái không rơi cái này để lấy cái kia. Thì cái niệm này khởi mà cái tánh chấn bên rõ ràng ngay đó, ngay đó tức là tánh chấn ngay đó. Thì như vậy không phải nhận niệm đó là tánh chấn, nhưng mà không phải đời bỏ niệm đó mới nhận được tánh chấn. Bỏ đó là gàn cho thấy để mình nhận được tính chất. Nhận được tính chất rồi thì ngay niệm đó mà biết tính chất thì trên đó là sẵn đủ. Thì có rơi cái này để tìm cái kia không? À, nếu mà mình rơi một cái này để tìm một cái kia thì chưa rơi cái niềm của chia trẻ. Mà niềm chia trẻ đó, niềm của phân biệt của thức, thì cái đó chưa phải nhận thiệt. Còn nếu mà mình ngay cái này mà khéo biết rõ ràng, thì ngay đó là có một cái thấy viên dung rõ ràng. Vì vậy cho nên Ngài Triều Châu Ngài nói bổn đài nắm uẩn, tức là hỏi thế nào là tánh này không hỏi, thì Ngài cũng nói bổn đài nắm uẩn, chứ không phải là rơi cái này để thấy cái kia. Mà thấy được như vậy, đó là một cái thấy viên dung, cái thấy đầy đủ, cái thấy đó là quý về một, về trung đạo. Đó là chỗ chỉ đạo, tức là chỗ tổ công của đạo, là liệu nghĩa, không còn hai. Đó, thì khi mình về đó rồi á, hoặc tánh, hoặc tưởng, hoặc có, hoặc không, những cái đó không rơi ngoài một cái bản tánh mình đã nhận viên thông rồi. Cho nên Ngài Khuê Phong, Ngài nhìn thấy chỗ đó là chỗ cần, bởi vậy Ngài phải quý về trong đó, thì những cái kia đều là những cái dùng tốt. Còn nếu chưa có một chỗ chung cho bốn cái kia dung hội, thì những cái kia bị rơi rạc là có công kích nhau, thì đó là không hay. Đó, cho nên Ngài nói tới cuối cùng chỗ chỉ đạo thì một, mà liệu nghĩa thì không có quyền có hai. Chỉ đạo thì không có quyền nghiêng lệch một bên, và liệu nghĩa thì không còn có cái thái thiên lệch. Đó, vì vậy cho nên Ngài nói rằng là phải dung về một, về thống nhau, thì lúc đó mới là hợp với chỗ rốt rã của đạo. Còn nếu như mà khi nghe nói thế giới này hỏi có một bản tánh, tánh này không hỏi, mà mình cứ nghĩ là có một cái thân bốn đài năm uẩn bài hỏi riêng, có một cái tánh này riêng, thì cái đó là cái thấy về một phía, còn chia chẻ. Nếu mà khi mà mình nhìn chia chẻ như vậy á, thì mình chấp riêng về cái thấy riêng của mình. Nếu là người chỉ chuyên nhìn trên bốn đài, chuyên phân tích về năm uẩn thôi, thì mình sẽ không chấp nhận về người chuyên luận về tánh. Và nếu người chỉ chuyên nói về tánh thôi, thì sẽ không chấp nhận người chuyên phân tích về bốn đài năm uẩn. Thì tại vì thấy bốn đài năm uẩn riêng, có một cái lý thể, một cái tánh riêng đó, thì hai bên không chấp nhận nhau thì sao? Có sự bài xích chê bai nhau. Còn nếu mà đã được quy về chỗ trung đạo rồi á, thì đó là trở về chỗ rốt rã của đạo, chỗ chỉ đạo, chỗ liệu nghĩa, thì không còn thấy hai, mà không còn thấy bỏ cái này lấy cái kia, thì ngay cái này mà khéo nhận tức là cái kia. Thì thấy được như vậy, cả hai phía đều sáng tỏ và đều hòa chung trong cái chỗ rốt rã của đạo lý. Vì nhìn đến chỗ rốt rã và viên chúng đó, cho nên Ngài Khuê Phong Ngài mới đứng ra để mà dung hồi lại, để cho viên thông.